Thank you. cốt lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và trí ân đồng thời nghe chánh pháp là cốt lành cao thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là cốt lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là cốt lành cao thượng khi tu chạm biết đời tâm tâm đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là cốt lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là cốt
thầy con Lê Nhật Nguyệt thành kính đảnh lễ chư tôn đức quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 30 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện thánh phong thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 đến 5 đến 4 giờ chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Thứ Bảy thăm Phật học cơ bản. Kinh số 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo. Xin lời Đức Huệ Tiếng giảng dạy.
Nam mô Bụt Thế Giá, con xin được điện quyết cho cô Lăng Vạn Nguyệt. Và kính con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bát Thâm Ma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo. Ba pháp, ba khổ tánh: khổ khổ, hạnh khổ, hoại khổ sẽ do Đại Đức Huệ Tiếng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thế Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay nay là ngày Tu Bát Quan Trai Giới, chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi truyền giới cho chúng con, và kính mời cô Huệ Ngọc làm giới tử ngày hôm nay. Và xin tất cả quý vị nào muốn thọ Bát Quan Trai Giới xin chuẩn bị. Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính mời cô Huệ Ngọc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính mời cô Huệ Ngọc làm giới tử hôm nay, lên sinh giới. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, không biết dạ, quý vị có nghe anh cha nói không? Dạ, dạ, không biết cô Huệ Ngọc có trong Zoom không? Vậy xin mời cô Lăng Già Nguyệt lên sinh giới. Vậy là chắc không có vấn đề.
khổ do cái thời tiết, khổ do người thân cận, và khổ do cái phiền não. Cái quá trình mà cho chúng ta thấy được cái sự khổ gọi là dukkha-dukkhata đó. Đức Phật ngài dạy dukkha samana sangvaso, asamana sangvaso dukkho. Khi mà chúng ta sống với những người không có đồng đẳng về đức tin, không có đồng đẳng về cái tri kiến, không có đồng đẳng về cái giới hạnh, và không có đồng đẳng về cái lý tưởng tôn giáo, cũng là cái sự khổ. Mà rất nhiều cái sự khổ có mặt trên cái thế gian này để cho chúng ta phải lãnh chịu. Khổ do cái thời tiết, do cái vật thực, và khổ do cái gánh nặng của cái phiền não. Vì những người mà nặng về cái lòng tham, những cái ái tham nó lớn mạnh, như là chúng ta thấy rằng đó, có những người đó có nhà cao cửa rộng, họ cũng khổ do cái lòng tham muốn thái quá và tham muốn nhiều như vậy. Thì khi mà họ quyến luyến về cái tài sản, hay là họ quyến luyến về vợ chồng con cái, nhà cửa đất vườn, khi mà cha mẹ quyến luyến về con cái đó, thì họ cũng chịu cái sự khổ. Một người con đi chơi xa, đi đâu người cha người mẹ cũng lo âu. Người chồng thương cái người vợ, không muốn cho cái người vợ của mình phải đi xa. Khi mà đi đâu một hai ngày đó, người chồng lại thương nhớ người vợ cũng bị. Rồi đến khi mà có con cái thì những cái người con lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng rồi nếu như mà có một cái sự bất hạnh, đứa con đó nó bị thương tật, hay là nó bị cái sự cố gì làm cho nó sống không có được an vui, thì như vậy điều đó cũng là cái sự khổ. Nói tóm lại là những cái sự khổ ở trên cái thế gian này, qua cái sự nhận thức của đời sống thông thường, của cái sự khổ gọi là dukkha-dukkha mà chúng ta ai cũng nhận thức được cái việc đó là cái sự khổ hiển nhiên. Vì khi mà chúng ta có một cái cảm thọ, chịu khổ thọ của thân và của tâm, thân của chúng ta bị đau đớn, nhức nhối do bệnh tật và do cái thời tiết nóng quá, lạnh quá, thì khi mà một người nào đó không có thích hợp với cái khí hậu ở trong cái môi trường sống, cái khí hậu nó bị biến đổi và nó làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu. Khi mà một người mà lao động cực nhọc mà họ ở ngoài trời nắng, cái mức độ mà của cái ánh nắng đó, cái nhiệt độ nó lên đến khoảng hơn 40 độ, thì chúng ta thấy rằng cái sức nóng đó nó kinh khủng đến chừng nào mà họ phải nay lưng để mà làm những cái việc vất vả khi mà cái thời tiết nó khắc nghiệt như vậy. Đó cũng là cái sự khổ. Cái vật thực mà chúng ta ăn ở đây đó, hiện bây giờ đó, thì chúng ta thấy rằng đó, vật thực mà chúng ta dùng mỗi lần mà chúng tôi xem được một cái bản tin nào đó thì nói về cái thức ăn đó, những cái thức ăn bây giờ đó, từ rau cải, trái cây, vân vân, những cái thức ăn trừ sâu, thuốc xịt rầy, vân vân, thì cái sự mà khổ của con người làm cho chúng ta bị đau đớn nhức nhối về cái thân và bị ưu tư phiền não về tâm, khi mà khổ do cái vật thực nó phát sanh lên. Chúng ta thấy rằng có những cái vật thực mà bị người ta làm không có được đẹp mắt, và nó có những cái con vi khuẩn và dẫn đến những cái căn bệnh quái ác như là ung thư vân vân, thì chúng ta mới thấy rằng đời sống này, cái sự khổ khổ đó gọi là dukkha, nó có một cái tính chất là bất tội nguyện, bất lạc. Và khi mà một cái người mà sống nặng về cái ái tham, khổ do cái phiền não, cái người mà có cái lòng tham nặng về tài sản, quyến luyến cha mẹ, vợ con, vân vân, và nhà cửa đất vườn, thì khi mà cái tài sản mà nó bị mất đi, hay là tài sản nó bị hư hao, quyến thuộc, vợ chồng, con cái bị ly tán, thì người đó sẽ nước mắt đầy mặt, than khóc, đập ngực, vân vân. Vì cái sự khổ tánh của cái pháp mà con người phải gánh chịu. Có những người mà chúng tôi nghe được khi mà vào những năm mà họ sống với cái chế độ mà họ không có quan hỷ đó, khi mà những cái người này họ phải đi đứng trong cái sự sinh kế, trong cái sự tìm kiếm cái miếng ăn và tìm kiếm cái con đường để mà họ thoát ly ra khỏi cái sự khổ của cái đời sống hàng ngày mà họ phải gánh chịu tiếng than khóc, tiếng bi thương, và họ thấy được những cái cảnh tượng chúng sanh này hại chúng sanh khác, đánh đập bằng gậy, bằng thương, bằng gươm giáo, hoặc giả là có cái chiến tranh xảy ra. Thì tất cả những điều đó Đức Phật Ngài gọi là dukkha, là cái sự khổ do chúng sanh tạo. Mà ở đây đó, người nào mà sống bằng cái phiền não tham và phiền não sân, có người họ sống bằng cái tâm sân, luôn lúc ngày nào đó, tâm họ cũng có cái sự bực phiền, không có quan hỷ đối với cái người khác, không có quan hỷ đối với họ, cũng không có quan hỷ đối với cha, đối với mẹ, những ai mà làm cho họ có cái sự sân hận, bực phiền khởi lên, thì họ liền trách móc, họ liền trách cứ, thậm chí là họ đã thương, họ sát hại, họ làm cho cái người đó phải bị đọa lạc, hay là họ làm cho cái người đó, một cái chúng sanh đó phải bị cái đau khổ dày dò, họ mới cam tâm. Thật sự thì cái người mà sống bằng tâm sân á, người đó có cái sắc thái và cái trạng thái rất là dữ tợn. Một người mà sống bằng cái tâm sân nhiều, đa sân, và sống với cái tâm mà ganh tị, tật đố, ghen ghét, họ không nhìn thấy được cái ưu điểm của cái người khác, mà do cái lòng ganh tị, mõn sẻn, ích kỷ và ghen ghét, họ nhìn những chúng sanh bằng cái cặp mắt hận thù. Và rồi khi mà cái lòng hận thù nó được bộc phát, nó được trỗi dậy ở trong tâm mà mãnh liệt của họ, họ khiến cho chúng sanh khác phải đau khổ, họ khiến cho người khác phải nhà tan cửa nát. Trong cái đời sống mà chúng ta sống, có những người họ ở trong cái đời sống vài mươi năm, có nhiều người thì họ sống được một vài năm, nhưng mà cái trạng thái mà cái khổ, cái cấp độ của cái người ấu niên, cái người trung niên và cái người lão niên, ai mà sống với cái sự phiền não, sống với cái sự thân cận những cái người mà luôn luôn sống với cái tâm phiền muộn và ác bất thiện pháp sanh khởi liên tục như vậy, thì thật sự cái người này họ đã đi đến một cái sự hoại vong, và việc làm và cái hành động của họ đó, họ gần với những cái người này như là cái sự than khóc bi thương sầu não luôn luôn lúc nào nó cũng có mặt ở trong nội tâm của họ, họ không bao giờ có một cái khuynh hướng để mà thoát ra. Thì cái phiền não mà do tham, cái phiền não mà do sân, và thậm chí là có người sống bằng cái tâm kiêu mạn nữa. Có một số chúng sanh đó, họ rất là kiêu mạn, họ nghĩ rằng là khi mà họ đến một cái hội chúng nào đó, mà trong hội chúng đó không ai biết mình là cái người nổi bật, và không ai biết mình là cái người đáng được tôn trọng, đáng được phải nêu tên, đáng được phải nêu danh. Có những người vì cái tâm kiêu mạn nó quá mãnh liệt, họ luôn luôn họ ngưỡng mặt lên trên trời, và họ nghĩ rằng chỉ có mình là cái người xứng đáng được như vậy thôi, còn những người khác không có bằng ta. Thì trong cái sự mà sống với cái tâm kiêu mạn này đó, họ muốn là họ phải được ăn trên ngồi trước. Và nếu như là trong một cái buổi lễ mà một cái vị MC, một cái vị sứ ngôn viên mà không có giới thiệu cái tên của họ ra, hoặc là quên đi, hay là giới thiệu không có được đầy đủ, thì họ cũng cảm thấy là buồn bực. Ở đời có nhiều cái khổ mà chúng ta cần phải nhận thức. Trong cái khổ khổ đó, nó có muôn ngàn vạn trạng cái sự khổ. Sự khổ đó nói theo cái tính chất của vi diệu pháp thì là họ sống bằng cái tâm thọ ưu, hai tâm thọ ưu, hai tâm sân thọ ưu. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng cái sự khổ khổ này đó đối với chúng ta quả là một gánh nặng. Và tại sao lại là một cái gánh nặng? Thì chúng ta thấy rằng cái đời sống này phải như vậy đó. Chúng ta có thân ngũ uẩn này thì phải mang chịu cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp mà chúng ta lại bị chi phối bởi cái phiền não tham, phiền não sân. Và sống bằng cái tâm tham, sống bằng cái tâm sân, tâm ganh tị, tâm bõng sẻn, ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ và phiền não mạnh như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự khổ đó nó có muôn hình vạn trạng để cho chúng ta cảm thấy cái cuộc sống này nó đầy rẫy những cái phiền phức, những cái khổ đau. Mà những cái điều đó chúng ta không muốn nó cũng phải tới. Trong cái bài kinh mà Thâm Má Chắc Cấp Bồ Quách Trà Nát Sư Cá, bài kinh Truyền Pháp Lưng Đức Phật, Ngài cũng có dạy. Ngài đề cập đến Y Đăng Khô và Nó Chí Cà Quê Đúc Khăn Ả Lý Giá Sách Chăng. Này chứ vị kheo, khổ thánh đế sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Nhưng mà trong cái điều kiện mà nói đến cái sự khổ mà của chúng sanh đó, do cái thân thức thọ khổ, nó làm cho chúng sanh có cái tâm ưu phiền buồn bực liên hệ đến hai cái tâm sân. Và khi mà đề cập đến cái vấn đề khổ đó thì chúng ta không thể nào mà nói hết. Do vậy đó, chúng ta chỉ biết được trên một cái khía cạnh là tất cả những cái sự khổ đau ở trên cái đời sống này, chúng ta có mặt ở đây, chúng ta thương cái người này, ghét cái người kia, tốt với cái người nọ thì chúng ta cũng bị khổ. Thương cái người nào đó mà mình không được gần gũi, mình cũng bị khổ. Mình ghét cái người nào mà mình tối ngày mình thấy cái khuôn mặt của cái người đó hoài, mình thấy cái người đó cứ lảng vảng theo mình hoài, và mình nghe cái âm thanh bất mỹ và âm thanh không được hoan hỷ của cái người đó, mình cũng bị khổ. Nói tóm lại là cái sự khổ ở trên cái thế gian này là muôn hình vạn trạng, mà cái điểm yếu chính là chúng ta phải nhận thức và phải biết nó là như vậy, cần phải Parinyaya, là cần phải biến tri và biết nó như vậy. Và đến cái sự khổ thứ hai gọi là cái hoại khổ. Khi mà cái hoại khổ đó gọi là Vibarita Madukkhata, trong cái hoại khổ này mà tâm thọ lạc bị biến mất, bị biến diễn, khi mà một cái vị hành giả tu tập họ chứng được cái thiền chứng, và khi mà cái thiền chứng đó nó bị mất đi, cái thọ lạc của họ bị biến mất và bị biến nhiễm, thì họ bị khổ đau, nó rất là vi tế. Người ta nói rằng cuộc vui nào cũng phải tan, cuộc vui thì phải tàn, buổi họp nào rồi cũng phải tan. Và tại vì chúng ta không có chú ý nghĩ rằng được cái quyền lợi, không nhận thức được cái khổ, nghĩ rằng cái sự khổ này do cái mất mát bởi cái sự thọ lạc. Có những chúng sanh đó, đối với cái sự hoại khổ này là do một pháp mà những cái sự vui khổ được mất vinh nhục, nhưng mà cái mật trí thì cho cái sự hoại khổ này các vị đó cũng thấy bình thường, không có cái sự cảm giác mà nhói đau khốc liệt. Vì cái hoại khổ đó ở trong cái đời sống bình nhật, một cái vị hành giả tu tập mà có cái sự bất ổn do một cái sự mất mát hay là một cái sự thay đổi nào đó, trong lúc mà họ tu tập thiền mà cái sự khoái lạc, cái tri kiến, cái hỷ nó phát sanh ở trong nội thân và ở trong nội tâm của cái vị đó, và cái vị này vì một cái lý do nào mà bị cái trạng thái lạc thọ biến mất, thì họ trở nên là cái sự thất vọng. Cái sự khổ mà do cái hoại khổ này, Vibarita Madukkhata, cái sự hoại khổ này là nó rất là vi tế đến mức độ mà khó mà nhận biết được. Khi mà một cái vị hành giả tu tập thiền đó hỏi như vậy, nếu mà họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì họ có an lạc hay không? Họ an lạc chứ, họ rất là an lạc, bởi vì cái sự an lạc ở trong cái thiền chứng đó nó rất là cùng tột, và không có cái an lạc nào mà hơn hẳn cái an lạc của cái thiền định. Vì rằng đó, cái sự thiền định nó có một cái nội tâm vững trú ở trên đó, và cái sự thiền định khi mà một vị hành giả chứng được sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc và định, ly dục ly cái ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Và cái trạng thái mà họ ly hỷ lạc đó, và họ trú cái xả, tâm xả, và họ cảm nhận được cái sự ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm được cái sự lạc thọ mà các bậc thánh thường gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú từ thiền thứ hai, thiền thứ ba và thiền thứ tư. Thì khi mà một cái vị hành giả mà tu tập đến mức độ như vậy mà bị hoại thiền thì họ rất là đau khổ. Cái sự đau khổ do bởi cái sự hoại thiền đó thì gọi là Vipariṇa Madukkhata, hoại khổ. Nói đến cái sự hoại khổ của cái sự hoại thiền thì chúng ta đã thấy được cái vị tỳ khưu đệ tử Đức Phật chính là ông Đề Bà Đạt Đa đó. Trong cái đời sống chúng ta chứng được tứ thiền ngũ thông, nhưng do cái tư tưởng xấu, cái tâm nhỏ nhen, ích kỷ và cái tâm sân hận, thì do ông làm những cái bất thiện pháp, và sau khi cái bất thiện pháp đó ông đã làm rồi ông bị quải thiền, thì sau khi quải thiền ông không còn cái gì nữa, và cuối đời ông phải lãnh một cái quả khổ đau, chính là rơi vào địa ngục. Thì do cái sự mất thiền, đó là cái sự quải khổ, và cái sự quải khổ đó nó còn vi tế hơn. Mà cái vị mà Đề Bà Đạt Đa này đó, ông Đề Bà Đạt Đa, ông đã là mất thiền, mất thiền định, không được lợi lạc, là quải khổ. Và trong cái đời sống ông bị chư tăng bỏ rơi, và ông bị chính cái sự nhiễm ô bởi cái phiền não, và chính cái nghiệp của cái sự nhiễm ô bởi cái phiền não ở trong tâm của ông, mà ông phải chịu cái bức bách khi mà đến gần chùa Chia Cắt Quan Á gặp được Đức Phật, nhưng rồi ông lại không có được diện kiến Ngài. Khi đến cổng chùa ông lại bị đất rút do cái ác nghiệp quá nặng nề của ông. Thì đã bị cái sự hoại khổ này nó làm cho ông phải có một cái sự suy nghĩ lại, khi mà tâm không có còn chuyên chú với cái đề mục để đạt được cái sự định tĩnh và cái sự định tâm, để rồi trong cái sự khen chê buồn khổ được mất vinh nhục, mà ông không có nghĩ đó là vô thường, đó là khổ đau, đó là khổ ngã, vô ngã, mà ông bị cái sự khen chê vui khổ làm cho ông phải bị cái thối đọa đến mức độ là như vậy. Tiếp sang cái sự hành khổ gọi là Sankhara Dukkhata. Cái sự hành khổ ở đây đó, dầu cho các vị đang phát sanh cái hỷ lạc tu tập trong cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đối với cái quại khổ như trước đó, nhưng mà Đức Phật Ngài báo cho chúng ta biết rằng cái cảm thọ cái của cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và cái cảm thọ của những cái thiền bậc cao là không vô biên xứ thiền, thích vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Cái cảm thọ đó nó tối thượng hơn là các cái cảm thọ mà chúng ta phải hưởng thụ, chúng ta được hưởng thụ khi mà chúng ta có cái cảm thọ mà hưởng thụ cái vật dục sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Chúng ta mãn nhãn khi mà thấy một cái bộ phim hay, mãn nhãn khi mà thấy được một cái người tuyệt đẹp, mãn nhãn khi mà thấy được một cái ngôi nhà rất là xinh đẹp, và chúng ta được thỏa thích khi mà nghe được một cái tiếng nói du dương, khi mà nghe được một cái lời trìu mến, thì cái sự quan hỷ và cái sự hỷ lạc trong cái sắc đẹp, trong cái tiếng hay, và chúng ta ngửi những cái mùi nước hoa, những cái người mà ham thích trong cái vật dục, khi mà họ thấy một cái cảnh đẹp, họ nghe một âm thanh tốt và họ ngửi được một cái mùi thơm rất là tuyệt vời, và họ thưởng thức những cái món ngon, những cái món ăn trên cái trần gian này rất là thượng vị, loại cứng và loại mềm. Tất cả những cái người mà họ hữu phước khi mà họ hưởng được những cái món ăn đó, họ đi đây đi đó, đi Tây đi Tàu, đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, thì những cái nơi mà họ đến đó, họ đều thưởng thức tất cả các món ăn thượng vị, tất cả những cái gì mà ngon nhất, quý nhất và giá trị nhất trên cái thế gian này, họ đều có sự hưởng thụ được. Và cái sự hưởng thụ đó đối với Đức Phật gọi là Adinawa Kama Adinawa, cái dục lạc của cái ngũ trần, không có hơn được cái sự hỷ lạc của các vị mà chứng được cái thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cảm thọ đó nó tối thượng hơn các cảm thọ. Nhưng Đức Phật Ngài giải tiếp, này các tỳ kheo, Adinawa của cái cảm thọ là gì? Đó là khi cảm thọ vô thường, khi mà một người mà hành thiền á, mà cái cảm thọ nó phát sanh lên, khi mà có cái pi tí phát sanh đó, mà ai đến mà chấp nhận họ đi, thì họ sẽ rất là khó chịu, và lúc đó cái tâm sân của họ nó sẽ sanh khởi. Khi mà một cái cô tỳ nữ sống với một cái người chủ nhân, một cái người nữ chủ nhân ở trong một cái gia đình triệu phú rất là giàu có, bởi vì thông thường hàng ngày đó cái cô nữ tỳ đó lo dậy sớm thức khuya, làm tất cả các việc để cho cái người chủ được an tâm, được an toàn, được thoải mái, và cái người chủ cảm thấy rằng không có việc gì mà để phải có cái sự ưu tư phiền muộn. Mà khi mà cái người chủ đó có cái sự hỷ lạc phát sanh như vậy hoài, thì cái người nữ nô tỳ đó mới nghĩ rằng phải chăng là cái người nữ gia chủ của mình đó có tâm hiền thiện hay là không có cái tâm sân. Thì một ngày kia đó, cái người nữ nô tỳ đã tìm cách làm cho cái sự việc nó hiển lộ ra bằng cái hình thức là cái người nữ nô tỳ đã giả vờ ngủ đến hàng ngày đó, cái người nữ nô tỳ ngủ khoảng 4 giờ sáng hay là 5 giờ sáng là thức dậy rồi. Nhưng mà một ngày kia đó, cái người nô lệ này đó, họ có cái tác ý rằng là phải làm sao để mà chọc giận cái người chủ của mình. Nếu như người chủ của mình có cái tâm từ thật sự thì quả thật là cái người chủ rất là quan hỷ khi mà mình có được cái người chủ như vậy. Nhưng mà một ngày đó, cái người chủ không có nói gì. Khi mà cái cô đầy tớ ngủ trễ, cái cô đầy tớ này đó đã hành động như vậy 3 ngày. Và đến ngày thứ 3 đó, thì cái người nữ gia chủ đã tức giận và đã mắng nhiếc cái người nữ nô tỳ, và đã dùng cái cây đập trên đầu của cái người nữ nô tỳ để mà răn đe dạy dỗ. Thì cái người nữ nô tỳ đã nói rằng đó là chính vì lúc trước cô đã làm tất cả các công việc và làm chu đáo, cho nên cái người nữ gia chủ không có cái tâm sân hận buồn phiền. Thì chúng ta thấy rằng đó, cái sự sân hận không có phải là nó không còn ở trong cái nội tâm của chúng ta khi mà chúng ta chưa có chứng đắc được đạo quả, chưa có chứng đắc được A-la-hàm, đoạn tuyệt dục ái và sân. Cái sự sân hận đó nó cũng vẫn còn có thể nhen nhím và có thể hiện khởi và có thể bộc lộ bất cứ lúc nào. Và rồi đó, khi mà một cái tâm sân hận mà nó sanh khởi như vậy đó, thì tất cả những cái thiện chính nó sẽ bị tiêu mất. Mà khi mà tiêu mất như vậy đó, cái sự khổ nếu chúng ta suy xét cái chỗ đó, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Ngài dạy phàm cái pháp nào là khổ, khổ khổ, hoại khổ hay là hành khổ, văn kinh chí ở đích chăng tăng đúc khăn. Cái gì vô thường, cái đó là khổ. Và tâm thì có sanh, có trụ và có diệt. Sắc pháp của mỗi cái tế bào đó có sinh tiếng vị và diệt. Có chỗ diệt của vô thường, của sắc pháp, của anicca, của cái sự vô thường, chúng ta khó mà nhận thức được. Chỉ có nhận thức bằng cái tuệ quán mà thôi. Với cái tuệ quán mới có thể nhận thức được cái sự hành khổ do cái sự phí lạc phát sanh. Bởi vì nó cũng là một cái adina quá, gọi là một cái sự chướng ngại. Sân là một cái sự khổ, tham cũng là một cái sự khổ, si là cũng là một cái sự khổ. Ở đây Đức Phật Ngài dạy tất cả cái gì khổ chi phối bởi cái sự vô thường, thì như vậy với một cái người có cái tuệ quán, với cái người có cái trí tuệ nhận thức được, thì cái vị này phải làm cái phương thức như thế nào để có thể thoát khỏi những cái khổ khổ, cái hành khổ và cái quả khổ này. Có một số vị thiện gia nam tử khi mà nhận thức được cái đời sống là khổ khổ, cái đời sống là bị khổ đau bức bách, bị người thương mình cũng khổ, và cái người ghét mình luôn luôn lúc nào cũng chờ chực, là cũng làm cho mình phải bị những cái điều tai hại. Khi mà cái người đó có mặt ác ý và họ hại mình, và họ làm cho tài sản sự nghiệp và danh dự, cái giá trị của mình bị tổn hại, bị tổn thương, thì lúc đó họ mới nghĩ đến cái sự làm phước tu tập. Khi mà họ nghĩ đến cái sự làm phước và một cái thời gian sau đó họ rửa tay gác kiếm, họ đi đến cái sự nhận thức bằng cách họ đi đến chùa, họ đảnh lễ Phật, họ tu tập, họ làm phước thiện. Và khi mà họ làm phước như vậy đó, đến một cái thời gian nào đó đó, thì họ cảm nhận được rằng cái giáo pháp của Đức Phật có cái giá trị toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối. Và khi họ có nhận thức được cái giá trị của Đức Phật và cái lời dạy của Ngài, giáo pháp của Đức Phật được cái người trí tự thân chứng ngộ, bác chạy tăng quyền tách vô quyền nhu hí, và cái giáo pháp của Đức Phật thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian Akaliko, đến để mà thấy Ehibasco, thì lúc đó họ mới nhận chân được cái giá trị của cái đời sống cần phải viễn ly. Khi mà một cái người họ có cái khuynh hướng là tu tập về thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh, và khi mà họ còn là cư sĩ, họ biết đi chùa, họ biết làm phước, họ biết gìn giữ những cái giới như là ngũ giới hay là bát quan trai giới, và sau khi cái giới của họ được làm cho thanh tịnh, và họ cũng muốn rằng giới nó chỉ là cái hàng rào, nó chỉ là một cái bức tường thành, và nó chỉ là một cái khí giới, cái khí cụ để mà cho chúng ta, cho cái người đó vượt qua được những cái đoạn trường khổ đau thôi, nhưng mà vẫn chưa có thể là an tịnh, vẫn chưa có thể nào có được một cái đời sống thật sự là thoải mái, thật sự là viễn ly, thật sự là tinh liên, trắng sạch như vỏ ốc. Và khi bây giờ đó họ mới tiến xa hơn một bước nữa, là họ vào cái giai đoạn dấn thân vào con đường thiền quán, họ tu tập và họ xuất gia, họ sống viễn ly. Như chúng ta đọc trong kinh Tạng đó, có những cái vị du sĩ như là cái vị du sĩ Quách Sát Quách Tát, trong cái bài kinh Đại Kinh Quách Sát Quách Tát ở trong Majjhima Nikaya Trung Bộ Kinh đó, Đức Phật Ngài dạy cho cái vị mà Quách Sát Quách Tát, cái vị này là một cái vị du sĩ, sau khi đến Đức Phật và hỏi Đức Phật rất nhiều cái vấn đề ở trong cái đời sống này, và Đức Phật đã chỉ cho cái du sĩ này biết rằng đó, nếu như ông muốn, ông có thể từ cái nội tâm của mình và từ cái nội thân của mình và thấy được chi kiến thù thắng, và có thể muốn và nhớ được những cái đời sống quá khứ, và một đời, hai đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, vân vân, và nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, và đến cái chỗ này thọ khổ lạc như thế này, đến cái chỗ kia thọ khổ lạc như thế kia, cái vị đó nhớ được cái đời sống quá khứ, và sau khi mà đạt được cái gọi là túc mạc minh búp bê tát nha năng quýt cha, họ nhớ được cái đời sống quá khứ như vậy. Và khi mà họ đạt được cái sanh tử minh là chú tu bá ba tát nha năng quýt cha, họ thấy rằng chúng sanh á, những cái người đẹp đẽ, có kẻ thì thô xấu, người thì may mắn, kẻ bất hạnh, đều do những cái hạnh nghiệp của họ, những cái chúng sanh này làm những cái ác hạnh về thân, khẩu và ý, phỉ báng các vị thánh. Và sau khi mà làm những cái ác hạnh như vậy đó, theo cái nghiệp không có thiện và theo tà kiến và theo các nghiệp như vậy, sau khi mà thân hoại mạng chung thì phải sa đọa vào cõi dữ ác thú đọa chứ và địa ngục. Còn những chúng sanh nào mà làm các thiện hạnh về thân, về khẩu và về ý, và không có phỉ báng các bậc thánh theo cái chánh kiến, sau khi mà thân hoại mạng chung, cái vị này được sanh lên cõi trời thiên thú ở trên đời này, có sanh lại trên cái cõi người thì cái người này cũng là cái người giàu sang phú túc, và cái người này có một cái chánh tri kiến và có một cái đời sống thích viễn ly và thích tu tập và thích gìn giữ giới và thích thân cận với các bậc thiện trí thức, các bậc bạn lành, và để cho cái vị này có được một cái đường lối tu tập sẽ hướng đến cái sự giác ngộ hoàn toàn. Do đó mà chúng ta thấy rằng đó, trong các sự hoại khổ, hành khổ và hoại khổ như vậy, mà một người mà có đức tin được tốt và thuần thục trong cái việc họ làm phước, họ làm những công đức phước báo, phải có một cái tâm lý tu tập thiền quán, và họ phải có một cái tâm lý nhàm chán, xả ly, và họ sợ hãi về cái luân hồi để họ viễn ly với quê cát, viễn ly cái hội chúng, viễn ly cái sự ồn ào, viễn ly về tâm, và viễn ly về những cái triền cái, tham dục triền cái, sân hận triền cái, hôn trầm hoài trạo hối triền cái, và hoài nghi triền cái. Thì khi đó đó chúng ta mới nhận thức được cái sự khổ trong cái ba cái môi trường này, khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ, để chúng ta có được cái sự giải thoát và có được cái sự an tịnh trong cái kiếp này và trong cái kiếp vị lai sau. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trình bày ba cái khía cạnh mà hôm nay cái bài kinh Sang Di Tí Xuất Tá ba pháp gọi là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa với thời gian, và chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thành tâm dâng pháp thí này đến cho Chư Tôn Đức Tăng và cũng như quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị được sự an vui tiến hóa. Và chúng tôi cũng xin chia cái phước này đến chư thiên người ở chùa của chư tăng và chư thiên ở nhà của các vị. Xin quý vị chư thiên ấy hãy quan hỷ pháp thí và hộ trì cho Phật pháp được bình lâu, và cầu mong cho tất cả chúng ta có được một cái tâm lý để viễn ly và sống theo chánh pháp, cuối cùng được giải thoát giác ngộ và sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bụt-tha-giá.
Nha, sa thú sa thú, kính na tri ân đại đức Bồ Tiến đã thuyết giảng thời bắt vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Đại Quyền, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị nam nữ. Kính thưa quý vị, ta sẽ tiếp tục với cái buổi sinh hoạt hôm nay, đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Đầu tiên thì con xin được kính Đại Đức Tuệ Quyền. Con không biết Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu nghe được, kính Đại Đức Quang Hỷ cho con biết được một tín hiệu. Có lẽ quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Quý vị ở trong rung, xin quý vị quan hệ. Dạ, cảm ơn quý vị. Đại Đức Tuệ Quyền chắc không có chuyện máy rồi. Bây giờ thì con xin lãnh Đại Đức Pháp Tăng. Con không biết ra này. Dạ, xa thú con thấy bàn tay của Đại Đức Tuệ Quyền rồi. Kính bạch Đại Đức. Đối với ngày hôm nay đó thì mình học về cái sự khổ này đó. Thì bây giờ thì con thỉnh là giúp cho con biết vài cái ý. Nếu mà mình học rõ được cái sự khổ, mình hiểu được cái sự khổ này đó, thì nó có khác với cái sự vô minh không? Thì vô minh á là mình không có biết được cái sự khổ, có nghĩa là bất tri về khổ đấy. Vậy thì một người á, mà người ta biết được cái sự khổ này rồi, vậy thì có thể là người ta được gọi là cái người mà liễu tri về khổ đấy hay không? Con xin kính thỉnh là Đại Đức Tuệ Quyền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Thiện Hoàng Thế, Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ thưa
đại đức Pháp Tính đã trở lại chưa? Dạ mô Phật cảm ơn đại đức Pháp Tính đã nãy chờ đại đi vừa nghe đại đức hỏi về cái nói mới giờ nói cái khổ đầu cái là thấy khổ xuất hiện liền là cũng không nghe gì hết trơn. Dạ vì vậy cho nên tỉnh đại đức quan hệ hỏi lại dùng. Dạ đúng rồi vừa nói cái khổ cái là khổ ngay rồi. Dạ.
Dạ con kính bạch đại đức thường thường thì mình học mình nghe định nghĩa về vô minh á là có nghĩa là không biết về sự khổ có nghĩa là bất tri về khổ đấy. Vậy thì đối với những người khi mà mình học về cái sự khổ này khổ khổ hành khổ hoại khổ á, thì khi mà mình biết được cái sự khổ này rồi vậy thì có thể được gọi là mình là cái người mà chọc thủng được vô minh hay là mình khi mà biết cái sự khổ này rồi có phải mình là một cái người mà minh đã sinh khởi hay không? Con xin kính nhờ đức quan thủy thảo luận về vấn đề này là một bậc thầy.
Vì nghe rõ thì bị không khổ mà chúng tôi cũng khổ nữa.
Kính lễ đến Đức Phật, kính lễ đến Đức Pháp, kính lễ đến Đức Tăng, kính lễ đến đây Đức Pháp Tính, đại Đức Pháp Tăng, đại Đức Quỳ Tiến, đại Đức Minh Hạnh. Cùng chư Tôn Đức Tăng, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và cảm ơn đại Đức Pháp Tính. Kính thưa quý vị, nói một cách trực tiếp. Nói thật như vậy á. Bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo chính là vô minh. Mà do không hiểu vô minh, do vì không hiểu rõ đó là vô minh cho nên chúng ta khổ. Hay là đúc khăn trên nhà dân, tức là khổ đế cần phải được biến tri. Vậy thì do dạ con kính thỉnh đại đức tự quyền trở lại với room không biết đại đức tự quyền có nghe được âm thanh của con hay không xin đại đức quan hỷ cho con biết được một cái tín hiệu. Dạ con không biết đại đức tự quyền có nghe được âm thanh của con hay chưa nếu mà đại đức nghe thì con thỉnh đại đức quan hỷ đưa bàn tay lên thì là con sẽ nhận biết được tín hiệu là để được nghe rõ. Thật sự ngày hôm nay mình học cái bài khổ khổ hành khổ hoại khổ mình cũng đang khổ nha. Khổ xuất hiện phải nói là quá khổ khổ quá. Dạ con không biết đại đức tự quyền nghe được âm thanh của con hay không. Mong rằng sự khổ này mau tan biến. Bây giờ cái sự khổ này mau tan biến chứ không phải là cái sự biến chi khổ rồi. Dạ đại đức đại quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Đại đức nghe thì xin tỉnh đại đức đưa bàn tay lên cho con nhận biết được tín hiệu của đại đức. Hay là có thể đại đức chất chát lên giùm mà chúng con cũng được. Dạ, xa thú còn tỉnh đại đức trở lại với diễn đàn.
Nghe rồi. Ôi sao mà. Ôi sao mà.
Dạ. Có lẽ té lên té xuống nhiều coi là nó cái khổ nó thấm lắm quý vị. mà còn chưa giác ngộ nữa quý vị, mà còn chưa sợ khổ nữa đó. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang nói tới cái chỗ mà chúng tôi biết là vừa nhìn lên thấy để Pháp Tăng chết là khổ đã xuất hiện rồi đó. Thì quả thật như vậy, kính thưa quý vị, khi chúng ta đối diện với cái nghịch cảnh á, với cái khổ đau á, tâm của chúng ta cảm thấy chán nản và buồn phiền, hay có những lúc chúng ta tu tập, chúng ta cảm thấy hân hoan, chúng ta cảm thấy rằng nó hết sức là tốt đẹp. Rồi có những lúc chúng ta cảm thấy sự thật, khi chúng ta thất vọng, khi chúng ta bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó chi phối của chính chúng ta, thì chúng ta cảm thấy cuộc đời nó hết sức là khổ. Hay là chúng ta thấy quả thật thật mình còn hiện hữu chứ mình đau khổ nhiều. Chúng ta hiểu hết tất cả những cái hiểu của chúng ta chỉ bằng một cái hiểu nó mang tính tức là hiểu về sự, chứ chưa hiểu về lý và chưa hiểu về cái gì, cái giá trị sự thật của nó. Hiểu về cái giá trị sự thật của nó nhưng chúng ta chưa có thể tác chứng nó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tính lực, tấn lực, niệm lực và tuệ lực của chúng ta nó chưa đầy đủ. Hay nói một cách căn bản, tức là tính tấn niệm định tuệ quyền của chúng ta nó chưa có đủ cái khả năng để mà chúng ta lột chảy cái khổ. Một người mà giác ngộ cái khổ, người đó chứng đắc sơ đạo, tức là tâm của người đó hợp trong tâm siêu thế, nếu nó theo vi diệu pháp. Còn nếu nó một cách bình thường thì thật sự người ta nhàm chán xả ly một cách thật sự, sợ luân hồi, sợ cuộc đời, và từ cái sợ luân hồi, sợ cuộc đời đó chân ái nó không có mặt, ái chấp nó không có mặt. Mà ái chấp không có mặt thì vị ấy mới đưa đến viễn ly, và khi đưa đến viễn ly như vậy, tâm của vị ấy mới không bị chấp thủ, tâm của vị ấy không bị chấp thủ. Cho nên tâm hướng đến cái gì? Hướng đến cái thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ. Khi thành tựu, khi mà viên mãn, khi mà chánh niệm tỉnh giác tròn đủ và vị ấy chứng đắc đạo quả, đó là chúng tôi nói theo cái tinh thần Phật pháp. Còn nói theo cái lý đời, biết đời là khổ mà mê thời vẫn mê. Tại sao như vậy? Tự nhiên chúng ta khổ như vậy rồi chúng ta rất là sợ, chúng ta rất là ghê sợ, chúng ta rất là tránh né nó. Nhưng kính thưa quý vị, đổi thay một môi trường, chúng ta sống ở trong một cái môi trường yên ấm, trong môi trường mà sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xuất đạt, thì tự động tâm của chúng ta nó chạy theo. Mà tâm của chúng ta chạy theo nó thì kính thưa quý vị, chúng ta quên đi thế là. Bởi vì con người thường cái gì? Thường trốn cái khổ tìm cái vui, lánh né cái khổ để tìm cái vui. Và trong cái khổ luân hồi đó, hay là trong cái khổ khổ quậy khổ hành khổ này, chúng ta ngâm tẩm nó quá trời lâu rồi, để mà chúng ta lột tả nó không có được. Và kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng sanh tử đau khổ là chúng ta là nguy hiểm, nhưng khi chúng ta chết chúng ta sợ, là sẽ chúng ta sẽ chết. Bởi vì chúng ta còn tham sống, chúng ta vẫn còn muốn sống, dầu cho cái sống này nó như nó đang khổ thật, nhưng thôi thà chúng ta vẫn chấp nhận trong cái khổ đó, vẫn có chấp nhận. Đối với những người bị bệnh nan y, bị bệnh coi như chúng ta gọi là liệt giường liệt chiếu luôn, nhưng người ta cũng vẫn muốn sống. Bởi vì do cái tánh gì? Do cái tham ái sống của người ta nó quá lớn, và chính đây tức là tự họ đã tạo cho họ cái khổ lớn. Quý vị có nắm được cái ý của chúng tôi nói không? Tức là chúng tôi muốn nói rằng là biết nó là khổ. Bây giờ mình già cả lụm cụm, coi như mắt mờ, tay điếc, lưng mỏi, gối trùng, nhưng tại sao chúng ta muốn sống, vẫn muốn sống rất sợ chết. Tuy rằng cái miệng chúng ta nói rằng thôi đa thọ đa nhục thôi, sống chỉ nó khổ đau quá, thà là chết sớm cho nó rồi. Chúng ta nói chết sớm như vậy, nhưng sự thật đó là do cái tâm chúng ta khởi sanh lên như vậy, nói thì chúng ta rất là sợ chết. Bởi vì sao? Vốn ái luyến với kiếp sống này, vốn ái luyến với cõi dục này, với cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc này, cho nên chúng ta rất là sợ. Rồi vậy tại sao chúng, bởi vì thế cho nên cái những cái pháp tức là dục hữu và hoài nghi kiến tiềm niên nó ẩn tìm ở trong cái tâm ta vô cùng. Cho nên khi mà nó có cái điều kiện là nó khởi sanh. Cho nên quý vị biết chúng ta tu, chúng ta phải tu tập cái sự nhàm chán, cái sự xả ly này hết sức là nhiều lần ở trong cái quá trình tu tập của chúng ta, thì chúng ta mới giác ngộ được cái khổ. Chứ không phải tự nhiên thấy đời vậy là khổ, muôn ngàn cảnh khổ như vậy rồi, chúng ta thấy như vậy rồi chúng ta lại quên đi. Kiếp này chúng ta đang có sự tu tập, kiếp sau chúng ta chưa chắc tu tập tiếp tục. Bởi vì cái sự khổ chúng ta chưa có lột tả được. Cái sự khổ khó lột tả thì làm sao trong cái lạc mà chúng ta lột tả nổi, kính thưa quý vị. Bởi vì dầu cho khổ lạc, khổ phi lạc, tất cả những cái điều này nó đều là, nó còn vướng trong trong tam giới này. Một chúng sinh ở cõi khổ đau địa ngục thì chúng ta cho đó là cái khổ, thì chúng ta thấy là cái sự nguy hiểm. Một chúng sinh khổ đau, bị mang cái thân bệnh hoạn, bị mang, bị nghèo khổ, bị xấu xấu xa, bị tật nguyền vân vân, thì chúng ta cho là khổ, người ta sẽ sợ phải không? Những người, kính thưa quý vị, là giữa các vị chư thần, các vị chư thiên, thì đứng trên cái nhìn của Phật Pháp, các vị này cũng vẫn phải bị cái khổ nữa. Thì trong cái lạc mà chúng ta tìm ra cái khổ, nó lại càng khó hơn. Bởi trong cái khổ mà chúng ta chưa thật sự nhàm chán nữa, thì đừng nói chi là cái lạc mà sao chúng ta tìm ra cái khổ, mà trong cái lạc vẫn có cái khổ. Thì chúng ta muốn nói sâu sắc hơn, thì làm sao mà chúng ta từ bỏ được. Trong một cái sắc đẹp chính hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cung vàng địa ngọc, tất cả những cái điều kiện thuận về vật chất, điều kiện thuận về tinh thần, mà chúng ta biết khước từ, để chúng ta từ bỏ nó, để chúng ta tiến tu, thì đây mới là một cái giá trị. Thì giác ngộ về cái khổ nó lớn hơn, mà vị ấy còn chưa thành tựu được. Chúng tôi muốn nói rộng và nhiều thêm nữa, cho nên nhiều khi chúng ta tu tập, chúng ta thấy tại sao mà mình biết rằng nó khổ như vậy, rồi tự nhiên vị ấy lại coi như là không giác ngộ được. Kính thưa quý vị, có những vị pháp sư, có những vị thiền sư tu biết bao nhiêu năm, mấy chục năm trời, nhưng một cái bịch một cái sự vô thường nó đến là vị ấy không còn tu nữa. Chứ hạ huống chi là chúng ta, đối với các vị đó tinh tấn tu tập vô cùng, nhưng cuối cùng vị ấy vẫn ái luyến ở cuộc đời này. Như vậy thì các vị đó không thấy được cái khổ, có phải không? Quả thật các vị đó họ bị vẫn bị cái khổ của tiền miên, mà nó vọng về, tức là ái dục tiền miên nó vọng về, và thế là các vị đó chào thua trước cuộc tu này. Chỉ là hình thức xuất gia không còn hiện hữu, nhưng tâm của vị đó vẫn biết rằng các vị đó đã bị đứng lại. Thì đó chính là cũng là một cái khổ đó. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng người ta học pháp, người ta hiểu pháp nhiều, chưa chắc người ta đã giác ngộ, đã từ bỏ, đã thật sự biến đi được cái khổ pariññāya. Và chứ đừng nói chi là chúng ta, chứ phải chúng ta tự nhiên chúng ta giác ngộ cái khổ, cái là có nghĩa là chúng ta đã phá mà để diệt được cái khổ. Không phải như vậy. Mà muốn diệt được cái khổ chính là chúng ta từ bỏ cái nhân tham, nhân cái nhân tham của chúng ta, hay là cái chính là cái lòng tham, cái sự dính mắc của chính mình. Đây là một điều mà chúng ta không có thể tránh xa, không có thể tránh khỏi được. Mà tất cả chúng ta bị ngâm tẩm, bị khổ đau từ bao đời nay cũng do cái khổ này. Chúng ta thấy nước trong bốn biển như mệt hơn cái đơn, những giọt nước mắt sầu thương đau khổ mà chúng ta đã nhỏ xuống cho những cuộc sanh ly tử biệt, cho những đau khổ của cuộc đời này còn hơn là dòng sông của bốn bể là như thế. Nó khổ đau rất nhiều mà chúng ta cũng vẫn chưa là bằng một cách là từ chương, bằng một cách tức là lý thuyết, bằng một cách tức là bài vở, chứ chưa thật sự như chân như thật để giác ngộ về, để hiểu biết về cái khổ bằng cái biến tri sự thật của chính nó. Bởi vì sợ nó mà tránh được nó, mà dứt trừ được nó, đó mới là chúng ta biến tri sự thật để phá tan cái màn vô minh, để chúng ta có thể dẹp được một phần cái khổ trong cuộc đời chúng ta. Thì xin có đôi điều trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh quý ngài. Tiếp theo kính mời để Đức Phật tính quay trở lại. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến đại đức tự quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, tiếp theo câu thảo luận nữa thì chúng ta sẽ được nghe đại đức Pháp Tăng. Con không biết đại đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu được, thỉnh đại đức cho con biết một tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của đại đức Pháp Tăng rồi. Đối với kính mật đại đức, đối với cái sự khổ thì con nghĩ rằng thí dụ như nói đến cái sự khổ mà thường thức mà tất cả chúng sanh đều phải chịu, thí dụ như là già bệnh chết, thương phải xa, ghét phải gần, quán tấn hồi khổ vân vân, thì những cái điều này con nghĩ rằng ai cũng biết, Nhưng mà trong cái số chúng sanh mà biết như vậy, phải chăng là tất cả ai thì người ta cũng đều tìm cái lối thoát, mà tìm cái lối thoát bằng một cái đúng cách, hay là có chỉ có một số chúng sanh nào đó thôi, chỉ có một ở trong đời này chỉ có một số chúng sanh nào đó mới có sự lập tâm đi tìm cái lối thoát và tìm được đúng cái lối thoát, hay là hầu như là ai cũng tìm được cái lối thoát mà đúng đắn. Con xin là thỉnh để Đức Phật Tân quan hệ trong lượng dùm vấn đề này. Nam Mô Bụt Đà nha.
Dạ. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Tham Mai Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ để Đức Tuệ Quyền, để Đức Minh Hạnh, để Đức Phật Tính, để Đức Việt Tiến, cùng chư tu nữ đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ vài cái ý liên quan đến câu hỏi này. Thì chúng ta biết rằng cái khổ mà nó liên quan với cuộc sống của chúng ta đó, nó có nhiều ở ba cái cạnh mà như khi nãy đại đức Huệ Tiến đã trình bày: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đó. Thì cái khổ mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận nhất đó, đó là cái khổ khổ. Bởi vì nó liên quan đến cái cuộc sống, nó xem như là cái khổ thô mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận. Nhưng mà tuy rằng mình biết được cái khổ đó, thì có những người đó, quý vị biết rằng biết được không biết cái khổ. Không biết cái khổ là gì. Họ nghĩ rằng ở sinh ra đời đó là chuyện mặc nhiên của nó. Mặc nhiên của nó là mình phải sống sanh ra đời là mình phải ăn mặc rồi được mất rồi nạn tai hay là những cái điều mà chúng ta bị khổ về xác thân đó, hoặc là cái cảm thọ đau khổ của cái sự thống thiết của sự sanh ly tử biệt đó, thì cái đó là cái khổ. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái khổ đó, đó thì có những người đó họ cũng không hẳn là họ đã hiểu những cái điều đó đâu. Họ nghĩ điều đó là điều tất nhiên. Thì biết rằng nó là điều tất nhiên trong cuộc sống rồi. Có sanh ra đời thì biết bao nhiêu sự khổ. Nhưng mà mình suy rằng để hiểu được cái sự khổ đó thì cũng ít, rất là ít người. Rất là ít người. Khi mà mình hiểu được cái sự khổ, cái người tu của mình cũng hiểu được sự khổ. Mặc dù là cái trí tuệ của một người phàm phu thôi, cũng hiểu được sự khổ chứ không phải là không hiểu. Qua những gì mà chúng ta học hiểu từ ở Phật Pháp, lời giáo pháp của Đức Phật, qua những gì mà chúng ta cảm nhận về chính bản thân của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận được cái sự khổ đó. Nhưng mà rồi đó thì quý vị biết rằng có khi mình lập tâm để mà mình thoát khổ, rồi cũng lập tâm thực hiện một thời gian đó, rồi lại bị những cái sự trở ngại vướng mắc vào đó, thế là bị lầm lạc, xa lầy tiếp. Rồi có khi là có người đó thì lại đặt cho mình một cái phương thức thực hành đó, nó sai lệch đi, làm cho sự khổ, nó kéo cho khổ của sự khổ của đời này đó nó liên quan tới đời sau tiếp tục nữa. Cũng như là ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói rằng là có những người hành khổ và đắc khổ, rồi có những người hành khổ nhưng mà đắc lạc, rồi có những người hành lạc nhưng mà cũng đắc lạc luôn. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng có những người đã tự biết rằng cái sự khổ của cuộc đời này, họ biết rằng cái sự khổ của cuộc đời này, rồi họ họ lại thực hành, nhưng mà thực hành bằng cái phương thức nào đó, tự bằng động là sự ép sát, tự khổ sở bằng cách tu hành của mình. Cái tu hành đó nó lệch hướng đi, biết rằng lập tâm để thoát khổ nhưng mà lại lệch hướng đi, lệch hướng đi thì cái cuối cùng là cái khổ nó vẫn là đeo theo cái khổ nữa. Họ vẫn biết là khổ rồi họ lập tâm để họ thoát cái khổ, nhưng mà cái phương thức, cái cách thức để mà họ thực hành bằng cách là khổ hạnh, ép sát hoặc là tà tính để cho cái sự lung lạc, lung lai về niềm tin, thay đổi niềm tin nó bị lạc lối đi. Và do vậy đó thì cái khổ đó, họ hành khổ nhưng mà lại cuối cùng cũng đắc khổ. Rồi có người đó là hành lạc đắc lạc, là mình hiểu được cái nguyên nhân của sanh khổ, tức là ái tham, thì mình hãy đi kiếm cách nào đó, phương thức này nào đó để mình tu tập để thoát khỏi cái khổ. Chính vì cái động cơ, cái pháp mà tiêm nhiễm nặng nhất đó, đó là chính là cái ái. Cái ái, cho nên họ diệt bỏ được cái ái chính là bớt được cái khổ đó, nhưng mà không diệt được. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy có những người đó thì họ hiểu được cái tính chất đó, họ hiểu được tính chất đó, cho nên họ tu tập bằng cách là đoạn diệt cái ái đi, là cái khổ chấm dứt. Cuộc sống thì chúng ta biết rằng có mặt trong cuộc đời này là sự thụ hưởng năm dục á, đó là điều mà tất nhiên của một người ở cõi dục. Nhưng mà nếu như mình thụ hưởng quá nhiều và mình đam mê quá nhiều đó, thì nó làm cho cái tâm của mình á, nó đen tối, nó không thể sáng suốt được, thì cái khổ nó lại dồn dập thêm nữa. Tuy rằng họ hành á, là họ hiểu được những điều đó, thì họ hành á, là lạc là bằng cách thông dân tự tại, cứ tận tứ tìm cách để mà tận diệt những cái phiền não, thì cái đó là cái căn gốc, không cần phải chạy đâu xa. Thì khi mà họ đắc được á, thì cũng là lạc, đem đến lạc. Rồi có những người thì thấy con đường phạm hạnh là cái sự tu tập, nhưng mà rồi đó thì họ bằng cách là nỗ lực kiên trì trong nắng mưa, gian khổ hay là cái điều này điều kia, mà họ cũng kiên trì tinh tấn trong mọi trường hợp, dù là sớm hay muộn, nắng hay mưa, lạnh hay là nóng, họ vẫn kiên trì những điều đó. Tuy rằng cái xác thân của họ cảm thọ những sự đau khổ, nhưng mà họ lại có những sự an lạc. Thì ở đây chúng tôi muốn nhắc như vậy đó, cũng có nghĩa là có những người đó thấy được khổ rồi cũng thực hành theo con đường để chấm dứt sự khổ bằng một cách nhịp nhàng, qua cái sự kiên trì đó thì họ cũng đạt đến thành công. Nhưng mà có người cũng nhận thức được sự khổ, nhưng mà cũng không phải là rồi dướng mắt ở mặt khác, và cuối cùng cũng bị kéo lôi trở lại ở trong cuộc thế, cái trần thế này. Thì chính điều đó là như vậy. Nhưng mà mình biết được cái khổ mà nó đang diễn biến với mình, thì cũng nghĩa là mình đang trực nhận được, mình đang trực nhận được là cái bản chất là mình đang bị khổ. Cho nên là tìm cách để thoát ra mà. Mình đang dướng, không biết mình đang dướng mắc ở trong cái khổ, thì cái sự khổ đó nó càng lún lút sâu hơn nữa. Như vậy thì có những người biết được sự khổ, tìm cách thoát khổ một cách đúng cách, đúng cách, thì cái người đó sẽ lần lượt thoát khổ. Nhưng mà có người đó thì biết được sự khổ, nhưng mà đi chẳng bao lâu á, thì bị lại kéo lôi sụp thẳng lập coi như là trồi coi như là lặn thật trở lại. Thì cái đó là cái mình nghĩ là nó không mong muốn. Rồi có người đó thì thấy được cái sự khổ rồi tìm cho mình cái con đường đi đúng đắn, và lần lượt mình thoát khổ, là một trong những cái ý đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó không phải là ai ai cũng nhận thức được sự khổ. Tuy rằng Đức Phật cũng giảng Phật pháp như vậy, nhưng mà đâu phải là người nào cũng có nghe rồi cũng có thể kính tin đâu, đâu phải là thực hành theo đâu. Cho nên là không phải ai cũng hiểu được sự khổ. Rồi có một người, có người á, thì biết được sự khổ, nhưng mà rồi cũng không tìm ra được cái lối thoát được sự khổ nữa, và cứ quẩn như vậy hoài, cứ hết này trói buộc tới cái khác trói buộc, và cứ như vậy thì bị hoài. Rồi có người á, thì biết được sự khổ lại đi một cách suôn sẻ hơn, thì cũng có những cái trường hợp như vậy. Cho nên là qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin liên quan đến câu hỏi này. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú kính hoan tri ân đến Đại Đức Pháp Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì không biết Đại Đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của Pháp Tính hay không? Sa thú đã thấy bàn tay của Đại Đức Huệ Tiến rồi. Bây giờ thì dựa theo cái bài học này thì muốn hỏi Đại Đức Huệ Tiến thì thật sự ra ở trong cái đời sống này thì nó có nhiều cái sự khổ nó chi phối mình lắm. Ví dụ như là mình mất mát tình bạn ở ngoài đời thì là tình bạn, còn ở trong đạo thì tình huynh đệ, thì mình bị mất mát những cái điều đó thì nó cũng là một cái khổ của mình. Hoặc là cái sự bất an ở trong cơ thể của mình, nó cũng là một cái sự khổ. Rồi những cái lập trường mà sai lầm của mình đó cũng là một cái sự khổ. Vậy thì đối với những cái sự khổ này đó, thì Đại Đức Huệ Tiến sẽ sợ về cái sự khổ nào nhất? Ví dụ giờ mình cho rằng là mình không sợ cái sự khổ mà mất mát về cái tình huynh đệ thì người ta nói mình không có tình nghĩa. Ví dụ như giờ mình thấy rằng quý vị thấy rằng mình nói là mình sợ cái sự khổ ở trong cái cơ thể mình nó bất an, nó bệnh hoạn, vân vân. Thì nếu mà mình nói như vậy thì người ta nói mình không có, cũng như là mình không có quý trọng tình huynh đệ, vân vân. Do vậy thì theo như Đại Đức, làm cái cách nào để mà mình dung thông được hết những cái khổ này? Có nghĩa là đối với cái sự khổ mà mất mát về tình huynh đệ, bạn bè, nói chung là tình cảm đó, thì đó cũng là một cái sự khổ. Rồi bất an trong cơ thể cũng là một cái sự khổ. Rồi nhiều khi cái lập trường của mình nó bị rơi vào tà kiến cũng là một cái sự khổ. Thì vậy thì ba cái sự khổ này thì Đại Đức Huệ Tiến sẽ sợ nhất là cái sự khổ nào, hay là sợ nhất hết ba cái sự khổ? Xin kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch Đại Đức, trong cái sự khổ khổ ở lúc khác được hay là ngoại phải bị sanh, bị già, bị bệnh, năm cái sự suy sụp gọi là vijasana. Trong cái sự suy sụp về thân biến nha tí vijasana, là thân bằng quý thuộc, người thân của chúng ta đó, những cái người thân yêu của chúng ta bị phân ly, bị ly tán, hoặc giả là khi mà ông bà của chúng ta có lớn tuổi đó và ra ngoài thiên cổ, giả từ cái đời sống này đó, thì trong cái sự suy sụp thân quyến cũng là cái sự khổ. Thứ hai nữa là suy sụp về cái tài sản. Có những người đó họ đang giàu có như vậy, họ tỷ phú như vậy, chợt chỉ một đêm thôi thì họ lại trắng tay. Người ta nói rằng giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cái sự giàu sang của cái chúng sanh đó mà bị suy sụp tài sản một cách để cho họ bị nghèo khổ, thì tài sản bị khánh tận, gọi là phogatiyasana. Thì trong hai cái sự suy sụp về thân quyến, suy sụp tài sản, hay là suy sụp về cái sự bệnh hoạn rogat, là sức khỏe suy sụp do bị bệnh tật. Có những người đang sống khỏe mạnh thì họ lại phát hiện ra một cái chứng bệnh quái ác, và một cái chứng bệnh đó làm cho họ suy sụp cả cái tinh thần. Như là họ phát hiện ra rằng họ bị ung thư, hay là họ bị viêm màng não, vân vân. Thì quả thật nếu ai mà thấy được cái sự khổ đó, đó thì họ sẽ cảm thấy rất là nhàm chán. Như là chúng ta thấy được những người mà họ ở trong cái bệnh viện mà chờ để mà lên đường đó, chờ để mà ra đi đó, cái tâm trạng của họ rất là hoảng hốt và kinh hãi và sợ sệt. Cái điều đó, đó nó không có đáng lo sợ hơn bằng cái việc mà cái sự suy sụp về cái giới hạnh, gọi là sila vijasana. Có cái sự suy sụp về cái giới hạnh, những cái người sống với cái ác hạnh, với cái ác giới, vi phạm những cái giới luật và giới, bị nhiễm ô, bị bất tịnh giới hạnh. Có một khi đó, một cái người Phật tử mà thuở ban sơ họ có niềm tin nơi Tam Bảo, và họ có cái tâm lực dũng mãnh, họ thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới. Nhưng và rồi sau khoảng vài mươi năm sau, vì một cái nguyên nhân như nào đó, vì một cái lý do nào, họ thấy được cái việc mà họ làm đó, họ không có được an vui nữa, thì khi đó họ không thèm gìn giữ giới nữa, và họ không có quan hỷ với Đức Phật và Chư Tăng nữa. Họ lìa bỏ Phật, họ lìa bỏ giáo pháp, họ lìa bỏ Chư Tăng. Sụp về thân quyến, suy sụp về tài sản, và suy sụp về cái sự bệnh hoạn, và suy sụp về cái giới hạnh. Đức Phật Ngài dạy rằng trong bốn cái sự suy sụp mà trong đó đó, cái sự suy sụp về cái sự tri kiến là cái điều thứ năm, gọi là Dithivyasana. Cái sự suy sụp về cái tri kiến là chấp nhận theo một cái tà kiến, một cái ác kiến, một cái quan điểm sai lầm phi chân lý, không phải là một cái chân lý. Khi mà người đó có một cái tri kiến bị sai lạc như vậy, không có thù thắng xứng đáng bậc thánh, thì khi mà họ bị suy sụp về cái tri kiến, cái sự suy sụp đó thật sự là khủng hoảng và bất hạnh. Bởi vì ba cái sự suy sụp đầu là suy sụp về thân quyến, suy sụp về tài sản và suy sụp về bệnh hoạn, thuộc về cái quả của cái nghiệp xấu ở trong quá khứ. Có khi mình làm tội, mình làm cái việc ác, mình làm cái việc bất thiện, cho nên khi mình sinh ra mình phải gặp cái sự suy sụp như vậy. Cái tài sản của mình bị nước, bị lửa, bị vua tịch biên, bị trộm cắp, vân vân. Và có khi trong cái dòng sanh tử luân hồi, mình từng là những cái người mà đa phủ thủ, hay là mình từng là những cái người mà võ sĩ, mình đánh đập đả thương chúng sanh khác. Do cái việc mà mình đánh đập đả thương chúng sanh khác nên mình mới bị suy sụp về cái sự bệnh hoạn. Cái bệnh hoạn, tại sao có những người họ sống 100 tuổi mà họ ít có bệnh hoạn? Có người đó thì sanh ra đã bị bệnh rồi, và cái bệnh đó nó kéo dài đằng đẵng đến khi mà họ chết, họ cũng không có hiểu được rằng tại sao cái bệnh của họ không có trị hết mà đến chết như vậy. Và cái suy sụp về cái tri kiến đó, Đức Phật Ngài dạy do cái sự thiếu trí, và cái nhân đó nó sẽ đưa đến cho cái chúng sanh có sự bất hạnh. Một gì mà suy sụp về thể chất, nhưng mà cái tinh thần của cái vị này không có suy sụp, thì cái tri kiến của họ đúng đắn, thì họ mới có niềm tin nơi Đức Phật, họ có niềm tin nơi giáo pháp, và họ có niềm tin vào tăng chúng. Sau khi niềm tin của họ đã được trọn vẹn và làm cho đầy đủ, sung mãn, và họ sẽ hướng đến cái sự giải thoát không sớm thì muộn. Chớ nếu như cái việc mà họ bị suy sụp về cái tri kiến, họ không có tôn trọng Đức Phật, họ không có quan hỷ thực hành theo lời dạy của Ngài, và họ không có cung kính đến Chư Tăng, những cái bậc đáng kính, những cái bậc khả kính như vậy, thì họ sẽ tạo một cái điều bất lợi cho họ. Trước tiên là họ làm cho họ có một cái sự hiểu sai, cách lầm, khi mà cái quan niệm của họ về cái tri kiến nó tồn tại ở trong cái tư tưởng của họ mà bị biến nhiễm, bị thay đổi. Thì khi đó là cái điều cần phải xét ở đây là trong năm cái sự suy sụp, cái suy sụp lớn nhất chính là cái sự suy sụp tri kiến. Khi mà họ bị suy sụp và mất mát về cái tri kiến rồi đó, thì lúc đó cái giới hạnh họ cũng bỏ, và thậm chí là thân bằng quyến thuộc, cha mẹ của họ, họ cũng không xem ra gì, bởi vì họ có cái thường kiến hay là đoạn kiến, họ chấp sai, họ hiểu lầm, họ nghĩ rằng cha mẹ không có phước báo, cha mẹ không có ân đức, cha mẹ chỉ sanh mình ra như vậy thôi. Họ không có cái tri kiến đúng đắn. Thì khi mà cái tri kiến của họ bị sai lệch như vậy và bị bại hoại như vậy, thì sẽ là một cái sự khổ đau rất là lâu dài. Cho nên theo cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính Hổ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đó, đối với chúng tôi thì chúng tôi rất sợ về cái sự tri kiến. Cái tri kiến mà nó sai lạc rồi đó, thì nó sẽ tổn hại đến cho mình. Lúc đó mình không còn có niềm tin nơi Đức Phật, không còn có niềm tin về giáo pháp của Ngài, và không còn có niềm tin nơi tăng chúng. Khi mà mình không có đức tin như vậy, một lúc nào đó trong cái vòng sanh tử luân hồi, mình sanh ra, mình gặp được Đức Phật, mình bị dễ vui, mình gặp được giáo pháp của Ngài, mình xem thường, mình gặp Chư Tăng, mình đã kích và mình làm hại đến Chư Tăng, thì cái ác nghiệp đó nó sẽ là cái gánh nặng cho mình, đưa cho mình đến cái khổ cảnh. Do đó chúng tôi nói rằng cái sự suy sụp về cái tri kiến rất là quan trọng đối với một cái vị tu sĩ hay là một cái người Phật tử. Nếu như ai mà có cái tri kiến đúng đắn thì họ sẽ hiểu rằng là do cái phước mình tạo được thì những cái việc như là tài sản nó sẽ phát sanh hợp pháp và quyến thuộc sẽ được sống sung túc, và cái sự tu tập gìn giữ giới luật và gìn giữ cái phạm hạnh này nó sẽ được tròn đủ và viên mãn. Thì chúng tôi có vài ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính, và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến Đại Đức Huệ Tiến đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Huệ Tiến cũng đã kết thúc chương trình của lớp Tập Pháp Bồ Tát Thầm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy hoàn tập tập trung để chúng ta được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Tịnh Siêu. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và đồng đức. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú lành thai. Con Nhật Quỳnh thân thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Chướng Ngân Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Bye. Phật Pháp Bút Thá Thăm Má xin phép được đóng gân trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá.